Tác phẩm Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe. Tác giả Lâm Kháng Trị. Người dịch Thích Hoàng Chí. Lời người dịch. Phát môn tịnh độ theo như huyền ký của Đức Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Đại Tập là một pháp môn thù thắng và rất thích hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Chư tổ như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Huệ Viễn, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Thiên Như, Liên Trì, Ấn Quang, vân vân cũng đều đề xướng tuyên dương pháp môn tịnh độ. Và trên thực tế, chúng ta thấy hành giả tu tịnh độ ngày một nhiều. Thế nhưng dịch giả nhận thấy những sách viết về tịnh độ thì dường như quá ít. Đã thế mà trong số ít ỏi đó lại còn có những sách nội dung chẳng những không làm tăng trưởng niềm tin nơi hành giả mà còn gây cho hành giả thêm hoang mang. May thay, dịch giả được Đại Đức Thích Minh Quang, hiện đang du học ở Đài Loan, trong một chuyến về nước đã tặng cho quyển Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe này. Dịch giả xem thấy rất hay, cảm thấy quyển sách này nếu được dịch ra chữ Việt và in ấn lưu hành thì có thể giúp tăng trưởng tín tâm nơi hành giả tu tịnh độ rất nhiều. Nên dịch giả không ngại vốn tiếng Hán còn nông cạn và văn từ tiếng Việt cũng rất vụng về, mạnh dạn phát tâm dịch quyển sách này ra chữ Việt để các hành giả tu tịnh nghiệp cùng xem, với ước nguyện thông qua quyển sách nhỏ này mọi người càng thâm tín hơn nơi pháp môn thù thắng mà mình đã chọn. Ngưỡng mong trên Hòa Thượng Bổn Sư, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh chứng minh cùng toàn thể chư liên hữu hoan hỷ với pháp sự này. Đây là lần đầu tiên dịch giả mạo muội cầm bút dịch một quyển sách Phật ra mắt đại chúng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh chỉ giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Mùa hạ năm Tân Tỵ. Dịch giả cẩn bút. Tỳ kheo Thích Hoàng Chí. Lời tựa. Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam. Sách vở của Tam Đại, tức ba đời, Hạ, Thương, Chu, như thế nào? Gặp ngọn lửa của nhà Tần, nên nay không còn biết. Còn lưu lại chỉ là sách vở từ nhà Hán trở về sau. Nhìn tổng quát những kinh, sử, tử, tập đều không ngoài hai chữ nhân quả. Lấy đó làm gương, làm khuôn phép thì phong hóa trong xã hội được thuần khiết, tức trong sáng, tốt đẹp. Trong phần tập, một trong bốn phần kinh sử tử tập, thì có những tiểu thuyết giả sử, tiếp diễn đến nay vẫn thịnh hành và sự phổ cập đến các hàng độc giả. Thực ra còn vượt lên trên cả kinh sử. Chỉ có điều chất lượng của tiểu thuyết không đồng đều, nên không được xếp vào văn hiến. Nhưng những loại tiểu thuyết có nhiều loại phức tạp như loại lịch sử, loại phong tục, loại võ hiệp, loại thần quái, loại ngụ ngôn biếm đời, loại tình yêu nam nữ, vân vân. Thể loại tuy nhiều nhưng đều dùng thiện ác để khuyên răn người đời, lấy đó làm tông chỉ. Do có công năng giúp đỡ cho kinh sử, nên các bậc danh nho học sĩ đều không bài xích nó. Nên có những chuyện có hư cấu, dùng từ khoa trương quá đáng, cũng có cái vừa phải xác đáng, cho nên có người tin, có người không tin. Vì vậy, sách Mạnh Tử có lời than: tin hết vào sách không bằng không có sách. Đây là vì ghét sự khoa trương quá đáng. Sách đã như vậy mà lòng người phần nhiều cũng không đồng. Có người tin những điều ghi chép trong sách xưa, có người thì tin những lời nói của người đời nay, có người tin sách không tin người, có người tin người không tin sách, có người tin xưa không tin nay, có người tin nay không tin xưa. Như thế thì chẳng phải đều tin hết, cũng chẳng phải đều chẳng tin hết. Quyển sách này người biên soạn là người nay. Những điều người nay ghi chép là những việc nay. Người nay thì nhiều người quen, việc nay thì nhiều người biết. Cho nên chẳng có hư cấu và khoa trương quá đáng. Như thế thì sao mà không tin? Nếu tin thì tăng thêm phước đức, làm cho phong hóa xã hội được thuần khiết. Tác phẩm ghi lại những chuyện nhân quả này được viết ra là vì người có lòng tin, cũng làm ra là vì người chưa có lòng tin. Người chưa có lòng tin hiện nay chưa chắc sau này không tin, cho nên tác phẩm được viết ra cũng không uổng phí vậy. Có người bảo, cái nhân quả mà Ngài nói tôi không dám bác, nhưng những chuyện cảm ứng ghi ở đây không khỏi đáng nghi. Ôi, nhân quả là hiện tướng của sự, cảm ứng là động thái của lý. Sự và lý, động và hiện, nếu có thể tách làm hai, thì làm gì có nhân quả? Lại có người nạn vấn rằng, nhân quả, kinh sử đã nói rõ rồi, cần chi đến những chuyện cảm ứng này? Đáp, ông không nghe việc phương tiện khéo léo trong kinh Pháp Hoa sao? Thuyết pháp thì hàng trung căn, hạ căn, không khế ngộ. Thuyết thí dụ thì hàng thượng căn, trung căn đều nghe. Thuyết nhân duyên thì ba căn đều thông suốt, mà quyển sách này đã giúp thêm được cho kinh sử, thế há chẳng tốt hơn sao? Như ai thực sự tin được điều này mới có thể thấy được chỗ thâm áo của kinh sử. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 58, cuối xuân năm Kỷ Dậu, Lý Bính Nam ghi. Lời nói đầu. Người tu tịnh nghiệp phải nên thực tiễn. Nếu như tu hành mà không niệm Phật thì cũng giống như người nói ăn mà không có ăn, và người đếm tiền của người khác, không có ích gì cho việc tu hành cả. Nói một trượng không bằng làm một tấc, tức nói nhiều không bằng làm ít. Đây là lời của ân sư Bính Công, tức Lý Bính Nam, thường hay khuyên gắn những người tu học. Ngài Bính Công hằng tự tu và hóa độ cho người. 20 năm ở tại Đài Trung, Ngài Hoằng Dương Chánh Pháp chưa từng có một ngày gián đoạn. Với tâm từ bi khuyên người không biết mệt mỏi, khuyên người chân thật niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, độ người vô số. Tất cả sĩ, nông, công, thương, cho đến những bà già không biết chữ, hoặc những trẻ nhỏ 3 tuổi, vân vân, rất nhiều người đạt được sự lợi ích của niệm Phật. Hiện nay đang là thời mạt pháp, tà thuyết rối rắm. Những người tu học muốn đầy đủ pháp vị tốt đẹp, chỉ có y giáo phụng hành, chuẩn bị tư lương, chờ đến kỳ hạn, có thể vãng sanh về an dưỡng, tức cõi cực lạc. Đồng trong loài người, mà có người nhân nơi chí tâm niệm Phật mà có được những cảm ứng kỳ diệu, tiêu tai giải nguy. Hoặc có người nhất tâm niệm Phật, khi lâm chung nhờ Phật tiếp dẫn thị hiện những tướng lành. Học dân, tức tôi, lời khiêm xưng của tác giả, không ngại ngu muội phụng về, nghĩ ra nên đem những sự thật cảm ứng không thể nghĩ bàn, chính mình mắt thấy tai nghe trong hơn 10 năm trở lại đây, nhất nhất ghi chép lại, để cho những người chưa tin Phật, niệm Phật, sớm biết tin Phật, niệm Phật. Những người đã tin Phật, niệm Phật rồi sẽ càng gắn gỏi, nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội. Những ai thấy nghe đều được lợi ích trong Phật Pháp. Đây chính là nguyện vọng của Bút Gia. Lâm Kháng Trị.
Truyện thứ nhất, một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh. Có một vị liên hữu ở làng Bắc Đồn, ngoại ô của Đài Trung, tên là Lại Lâm Trì. Vì chồng của bà tên là Tuấn, cho nên mọi người đều gọi bà là Thím Tuấn. Năm nay bà 64 tuổi. Mỗi thứ Tư và thứ Bảy, bà đều đến thư viện và liên xã chùa Từ Quang nghe thuyết pháp. Hai thời khóa tụng sáng tối chỉ biết niệm Phật. Bà có một người con gái tên là Lan. Năm 18 tuổi đã lấy chồng và sinh được một đứa con trai tên là Đạt Tử. 13 năm trước, lúc Đạt Tử vừa mới 3 tuổi, một hôm đi chơi trước cổng, bỗng nhiên có một con heo nái chạy lại đụng ngã Đạt Tử. Từ hôm đó trở đi bị sốt cao, lại hôn mê bất tỉnh. Theo chẩn đoán của bác sĩ là viêm màng não. Trung y, tây y, thuốc thang gì đều vô hiệu. 20 ngày sau thì chết. Vào khoảng 8 giờ tối là dứt thở. Người trong nhà để Đạt Tử trên nền gạch trong phòng khách, dùng một bao vải rách đắp lên. Giấy khai tử mọi việc chuẩn bị xong, dự định sáng mai đem đi chôn. Thím Tuấn nhìn thấy đứa cháu chết đi, vô cùng đau lòng. Chiều tối đó đến thời khóa, bà vẫn cứ lên niệm Phật như thường, nhưng tình cảm đau thương khó mà ngăn chặn. Bà vừa niệm Phật vừa khóc, hướng lên Phật Bồ Tát nói rằng: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài sao không phò hộ cho con? Dùng này chỉ có mình con tin Phật, niệm Phật, vậy mà người ta còn cười con. Đã nghèo mà còn bày đặt tin Phật, niệm Phật cái gì? Sau này nhất định họ càng cười con. Phật Bồ Tát ơi, các ngài sẽ không phò hộ cho con? Thím Tuấn lại khóc to lên một hồi, rồi nặng nề lên giường đi ngủ. Nhưng nhớ lại đứa cháu dễ thương bị chết đi, bà lăn qua lăn lại hoài mà không ngủ được. Vào khoảng 4 giờ hơn, bỗng nhiên thấy một đạo kim sắc quang minh, ánh sáng màu vàng từ trong hư không xẹt thẳng vào trong nhà khách. Ánh sáng rực rỡ không thể nghĩ bàn. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên nghe được tiếng của Đạt Tử hơn 20 ngày không biết khóc và tay chân cứng còng khóc ré lên. Thím Tuấn và con gái là A Lan vội vã tới xem, thấy hai tay của Đạt Tử đã kéo cái bao vải ra. Hai mẹ con vừa mừng vừa sợ, bế nó lên và rót cho nó một tí nước thì nó cũng uống được. Thật là không thể nghĩ bàn. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con lại bồng Đạt Tử đi Bắc Đồn cho bác sĩ khám. Bác sĩ cũng thấy kỳ lạ, làm sao chết rồi mà sống lại. Bảo hai mẹ con nhanh chóng đưa lên bệnh viện tỉnh Đại Trung. Lúc đó Thím Tuấn yêu cầu tôi phụ giúp bà đưa cháu đi bệnh viện nhập viện. Đạt Tử liền được đưa đi bệnh viện ở Đại Trung vào khoa nhi. Nhưng khi Thím Tuấn nhìn thấy mấy chục đứa nhỏ bị viêm màng não trong bệnh viện bị biến dạng kỳ quái, có đứa mắt lệch, có đứa miệng méo, có đứa tay chân không động đậy gì hết, trong lòng rất là buồn. Bà hỏi thăm thì đa số nhập viện từ 6 tháng đến 2 năm, sức khỏe vẫn chưa bình phục, mà bác sĩ chẩn đoán cho Đạt Tử tối thiểu phải nằm viện 4 tháng, còn khả năng hết bệnh hay không cũng không dám chắc. Thím Tuấn mới nói với tôi: Về tình hình kinh tế nhà tôi làm sao có thể nằm viện lâu đến 4 tháng được. Tôi liền khuyên bà rằng: Thím Tuấn à, thím thật là cả đời khôn ngoan, đã đi tính dài một lúc. Đạt Tử là nhờ phước ấm của thím mà được Phật Bồ Tát phò hộ, mới chết mà được sống lại. Tôi nghĩ cháu nhất định sẽ khỏi. Chỉ cần chúng ta vừa cố hết sức trị liệu cho cháu, vừa thành khẩn cầu Phật Bồ Tát cứu giúp, rồi mới phó mặc mạng cho trời. Thím Tuấn vẫn còn do dự, chưa quyết định. Rốt cuộc tôi lại khuyên bà: Thôi, nằm tạm 2 tuần đi, khỏe hay không cũng xuất viện. Nhưng thím cần ở lại bên cạnh Đạt Tử niệm Phật, không được gián đoạn. Thím Tuấn cuối cùng bị tôi thuyết phục, bèn làm thủ tục nằm viện điều trị. Đạt Tử nằm viện trị liệu được tốt đẹp, sốt cao đã lui dần, tròng đen con ngươi vốn đã bị lật vào trong, chỉ còn thấy tròng trắng nhìn không thấy người. Cũng ngày một khôi phục như cũ, dần dần cũng đã nói chuyện lại được, xưng hô với người thân cũng từ từ rõ ràng lại. Khoảng một tuần, Thiếm Tuấn muốn về nhà, liền kêu A Lan lại thay thế cho bà chăm sóc Đạt Tử. Nhưng có điều kỳ lạ là Thiếm Tuấn vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bệnh của Đạt Tử lại nặng trở lại, trong miệng nổi lên hai cái lưỡi và trạng thái hôn mê cũng trở lại, còn chảy máu đầy cả miệng. Bác sĩ liền dùng bông gòn nhét vào giữa hai hàm răng. Thiếm Tuấn vừa về đến trong nhà, con rể bà liền nói: "Má, má về làm gì? Nhanh chóng đi vào bệnh viện lại đi, nhanh đi nhanh đi." Thiếm Tuấn trở lại bệnh viện, vừa thấy biến chứng của cháu như thế, liền vội ngồi xuống bên mình cháu, chí thành niệm Phật. Kỳ tích lại phát sanh lần nữa. Thật là vạn đức hồng danh linh nghiệm không gì bằng. Bà niệm được nửa giờ, Đạt Tử đã thở nhẹ nhẹ đi vào giấc ngủ. Lúc thức dậy, chứng bệnh hai lưỡi đã hết. Thật là Phật pháp vô biên. Thiêm Tuấn đi về chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà bệnh tình đã biến đổi xấu nghiêm trọng như thế. Khi trở lại vừa qua niệm Phật thì bệnh càng lúc càng hồi phục bình thường. Đến ngày thứ 13, bác sĩ tuyên bố ngày mai có thể xuất viện. Mọi người đang vui mừng, nhưng vào lúc nửa đêm, bệnh của Đạt Tử lại lần nữa biến đổi xấu nghiêm trọng, phát sốt rất cao. Trong khoảnh khắc, Thiêm Tuấn vô cùng hốt hoảng, nhất thời không có cách gì, bèn lấy 10 đồng kêu A Lan đi ra chợ tìm thầy tướng số, đưa ngày sinh tháng đẻ của Đạt Tử cho thầy đoán xem số mạng của nó có tới số chết chưa. A Lan đi xem số mạng về nói: "Trong số mạng của Đạt Tử mang chứng tê liệt, năm 3 tuổi chắc chắn bị phát sởi mà chết." Lúc đó bác sĩ và y tá lại đến chẩn bệnh, lột hết quần áo của Đạt Tử ra xem, phía sau lưng phát hiện đầy những chấm đỏ nhỏ, liền lắc đầu nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc. Thằng bé này đột nhiên lại phát sởi, sau khi bị viêm màng não lại bị sởi rất dễ dẫn đến sưng phổi. Nếu như thế thì thật không còn cách trị." Thiêm Tuấn và A Lan trước đã nghe đoán số mạng sẽ chết, nay bác sĩ cũng nói sẽ chết, càng đau lòng vô cùng. Lúc đó lại hối hận là không nên vào viện. Trong 2 tuần đã tốn hết mấy ngàn đồng. Lúc đó tôi cũng ở kế bên, liền nói với họ rằng có lẽ Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thương xót cho bà, là người đệ tử trung thật mới đặc biệt gia bị, khiến Đạt Tử trước khi xuất viện tái phát sởi. Ở trong bệnh viện y dược dễ dàng thuận tiện, chứ nếu sau khi xuất viện về nhà rồi mà sởi tái phát thì càng nguy hiểm hơn. Không tin ở lại thêm một tuần lễ nữa liền có thể bình an xuất viện. Bây giờ bà phải khẩn thiết hơn nữa ở bên cạnh nó niệm Phật, không được gián đoạn, không nên nản lòng. Lúc đó tôi cũng chỉ an ủi họ như thế thôi. Thật ra tôi còn sốt ruột hơn họ nữa. Một tuần lễ trôi qua, trải qua sự trị liệu rất thuận tiện. Quả nhiên Đạt Tử đã vượt qua cửa ải tử vong một cách an nhiên, có thể xuất viện được rồi. Nhưng theo nguyên tắc của bệnh viện, người bệnh muốn xuất viện nhất định phải qua bác sĩ tái khám một lần. Khi bác sĩ khám lại cho Đạt Tử, miệng nói luôn không ngớt: "Kỳ lạ, kỳ lạ. Làm sao mà bệnh trạng nghiêm trọng quá sức như thế lại mau khỏi như vậy?" Liền hỏi Thiêm Tuấn: "Trong miệng bà không ngớt niệm những gì vậy?" Thiêm Tuấn nói: "Niệm A Di Đà Phật." Bác sĩ nghe xong nói: "Mẹ tôi cũng là người ăn chay trường 20-30 năm nay rồi, vì sao không biết niệm A Di Đà Phật?" Đáng tiếc Thiêm Tuấn không biết trả lời, lỡ mất một cơ hội. Lại nói về Đạt Tử, từ khi xuất viện về nhà, sức khỏe cùng với những đứa trẻ bình thường khác mạnh khỏe như nhau. Nhưng hay hỏi bà ngoại: "Con còn nhỏ như thế này, tại sao biết tự mình ăn cơm, lại biết nói chuyện, biết đi?" Có lẽ do bị ảnh hưởng viêm não nên hơi bị thần kinh, lời của dịch giả. Thiêm Tuấn liền đổi tên nó là A Châu. Thời gian qua như tên, mới chớp mắt, A Châu năm nay đã 17 tuổi. Anh ta thường ngày làm việc rất siêng năng, lại hiếu thuận với người lớn, là một thanh niên tốt, có lễ giáo nhân nghĩa. Cuối cùng chúng ta hãy nghiên cứu một chút. Một câu thánh hiệu này thế mà hơn khoa học. Hãy xem các bác sĩ đã nghiên cứu khoa học mấy chục năm. Họ chẩn đoán nếu như thằng nhỏ nằm viện ít nhất phải 4 tháng, còn khả năng khỏi hay không còn không dám chắc. Và một vị khác có khả năng bói bát tự, khéo đoán về âm dương, đoán là chỉ sống có 3 tuổi bị băng sởi mà chết. Rốt cuộc bị câu thánh hiệu A Di Đà Phật mà tiêu tai giải nạn, gặp dữ quá lành. Nhưng có lẽ có người sẽ hoài nghi, niệm Phật thì không chết ư? Đương nhiên tôi không dám nói quả quyết như thế, do vì đời người có sanh ắt có tử. Nhưng trong kinh có nói rằng chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật có thể tiêu diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Chỉ cần xem người niệm Phật có phải là chí tâm niệm hay không. Nếu như không chí tâm niệm Phật, không có cảm ứng, không tự trách mình, lại đi trách ai đây?
Truyện thứ hai, Bồ Tát thị hiện khuyến hóa niệm Phật. Đầu tuần tháng 5 năm ngoái, con gái của Thiếm Tuấn là A Lan, do vì đẻ non nên sức khỏe rất yếu. Một hôm bị băng huyết, té ngã trên giường hôn mê. Thiếm Tuấn tưởng cô ta ngủ không để ý. Vài giờ sau tỉnh dậy, cô nói với mẹ: "Con vừa rồi bị hôn mê, thần thức sợ sệt đi đến một nơi rậm rạp tùm, dường như rất xa, nhưng con vẫn cứ đi mãi về phía trước. Giữa đường gặp một người nữ trẻ tuổi, rất là đoan chánh trang nghiêm, vừa chặn con lại thêm duỗi tay đẩy con một cái té lộn nhào. Lúc bò dậy con liền mắng cô ta: "Ngươi, cái cô gái này sao mà vô cớ xô ta vậy? Tên cô là gì?" Cô gái đó liền nói với con rằng: "Chỗ này không phải chỗ người đến, mau mau về đi. Người về nhà sẽ biết tên ta." Nói như thế xong, cô liền cung kính chắp tay lại, miệng niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Lúc đó, con liền tỉnh dậy. Thiếm Tuấn nghe xong, liền nói với con gái rằng: "Cô gái đó e rằng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát biến hóa ra để cứu con đó. Có khả năng là Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát rồi." Từ đó về sau, sức khỏe của A Lan phục hồi mạnh khỏe như thường. Sau việc đó, Thiếm Tuấn đến liên xã thăm tôi và kể cho nghe chuyện của A Lan trải qua, và còn hỏi tôi rằng: "Tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát cũng phải chắp tay niệm A Di Đà Phật? Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một trong tam thánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới sao?" Tôi liền nói với bà ta rằng: "Quán Thế Âm Bồ Tát chắp tay niệm Phật là dạy cho A Lan niệm, không phải ngài tự mình cần phải niệm. Đây chính là dùng tự bản thân làm khuôn phép dạy cho người, tức thân giáo, muốn khuyến hóa A Lan con gái của bà. Không niệm Phật làm sao có thể thoát ly được ta bà khổ hải, khỏi vào trong vòng luân hồi." Từ đó, con gái của Thiếm Tuấn cũng bắt đầu niệm Phật.